Đó là một cái thực tập sai trong lúc ngồi thiền. Cái đó được gọi là hiện tượng tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa đó, tẩu là chạy hay là di chuyển. Và gầu có một số tình huống là nó dừng ở một cái điểm nào đó trên cơ thể. Nhập ma đó là làm cho mình bị phiền não, không phải là ma quỷ hoài nhập vào. Như là dân gian nó mê tín về gì đó, vốn không có thật. Thì cái hiện tượng này đó là do vì tâm của mình đang bị vướng kẹt vào một sự tập trung, hoặc là bị vướng bằng vào một cái cảm xúc nào đó. Cho nên là khi rơi vào cái trạng thái nóng răng trên đầu đó, thì chúng ta phải bỏ ngay cái phương pháp quán tưởng mà mình đang theo đuổi trước đó đó. Ví dụ mình đang tập trung vào cái gì nhiều quá mà máu nó tụ lên đầu, làm cho cái nhiệt lượng nó bám ở trên não á, thì cái đó là sai. Chúng ta phải quay trở về hít thở, buông hết tất cả mọi đối tượng trong quán chiếu, đừng có tập trung vào nó nữa, mà để cho tâm mình nó trở nên giống như chân không. Mà chân không á, nó sẽ không tạo ra một sự vướng dính nào hết. Tâm mình nó rỗng không hoàn toàn trong thời gian thực tập là một yếu tố mà thói quen buông xả sẽ giúp chúng ta thành tựu được nó. Chúng ta mới quay trở về lại. Còn nếu mà mình đang thực tập buông xả mà không thoát ra được nó, đừng cố gắng mà ngồi thiệp, đứng dậy, không? Dùng tay soi dùng cổ cho nó ấm để máu nó được chuyển xuống ở vùng cổ, và các căng thẳng đó nó sẽ được hết. Hoặc là ta có thể đi bách bộ hay đứng tập giật căng kinh, một phương pháp thực tập để cho nó giải phóng cái căng thẳng trên bộ não, nó tạo ra sự vận hành tốt của các cái thần kinh ngoại biên, thần kinh cảm giác, thần kinh tứ chi, để chống các chứng bệnh đau nhức xương khớp, tê bại liệt sụi về sau này. Và khi mà mình tập 10 phút hay là 15 phút nó tạo ra một trạng thái thăng bằng rồi thì hãy tiếp tục ngồi lại, chứ đừng có ráng đè nén, vì tình trạng như thế nó sẽ vọng quả lên nhiều hơn. Thực tập thiền đúng là phải vận dụng cái chánh niệm theo hơi thở ra và vào và vận hành của nó như vừa điêu. Đảm bảo quý vị khi làm như thế là không bao giờ hỏa nó dừng tụ lại trên đỉnh đầu nữa hết trơn. Phải nhớ cái chuyện đó. Phần lớn là chúng ta không để ý đến cái hơi thở vận hành, thế là mới bị hỏa nó giọng. Cảm giác ớn lạnh ở đầu hay là ở cổ hay là ở cột xương sống là do vì thận bị yếu, hoặc là do ăn kiêng cữ nhiều quá, nó thiếu chất á, nó bị suy nhược cơ thể hay là bị suy nhược thần kinh, đều có thể làm cho chúng ta có cảm giác tương tự trong một cái không gian ngồi, hoặc là quá gió, hoặc là quá lạnh, hoặc là quá nực. Cho nên ta điều chỉnh không gian và khắc phục nó bằng cách là ăn uống điều độ, đừng kiêng cữ quá mức, miễn là có tập thể dục thì nó không có dư thừa các chất dẫn đến các bệnh trên cơ thể, thì chúng ta sẽ khắc phục được. Có một số cái cảm giác ớn lạnh nó phát xuất từ cái bệnh cảm xúc mà thường chị em phụ nữ dễ gặp. Nhiều chị em phụ nữ cảm xúc quá cao, nó thể hiện qua cái đường da trên lòng bàn tay quá mỏng, máu ửng đỏ hồng, các đường chỉ tay chi chiết ở trên lòng bàn tay, thì thường dễ bị vướng bằng một cảm xúc vui buồn lẫn lộn lắm. Dễ hờn, dễ dỗi, dễ giận, dễ phiền, dễ khổ đau. Thì người mà bị chìm trong cái cảm xúc như vậy đó, nó dễ bị lãnh cảm rồi trầm cảm. Và nếu không thoát ra khỏi thì trong thời gian mình tập thiền mà không vận dụng đúng phương pháp của thiền để mà giải phóng cái này đó, thì nó tạo ra những cái cảm giác ớn lạnh hoặc là răng rần trên thân, trên tâm. Một số người khác bị bệnh cảm xúc kèm với yếu tim, suy tim mà mình không biết, thì dễ có cảm giác là rơi nước mắt khi mình ngồi đọc kinh, khi mình ngồi thiền tịnh, khi ngồi niệm Phật. Cái đó không phải là sự mầu nhiễm nha, cái đó là một cái phiền não cần phải vượt qua. Vượt qua nghĩa là làm chủ dòng cảm xúc như chúng tôi đã hướng dẫn khi nãy. Cố gắng là phải phân tích được các cái mấu chốt về những cái cảm giác lạ, cảm giác tiêu cực, cảm giác không đúng trên cơ thể để chúng ta thành công về nó. Có cảm giác nào đang tồn tại ở trên cơ thể tiêu là sai mà không cần thiết cho thiền. Ngay cả những cái cảm giác là được Phật đến rờ đầu, thọ ký, hứa khả, cái niềm vui nó lăn lăn trên toàn thân của chúng ta, cái đó theo Đức Phật cũng không nên giữ nó. Mượn nó là một cái phương pháp thay thế thì được, để chúng ta vượt qua những nỗi đau trên thân, nỗi buồn ở trong tâm. Nhưng mà bám díu vào nó thì nó trở thành là một sai lầm. Đây là những điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Nói tóm lại, thật tập thiền đúng là ta không có những cái cảm giác gì trên thân, trên tâm, trên đầu, trên lưng, trên vai, trên chân gì hết á. Và có cảm giác là sai rồi. Và quay trở về hít thở, theo dõi hơi thở, giữ cái trạng thái chung thủy giữa tâm và hơi thở, chúng ta sẽ vượt qua được nó. Còn nếu không vượt qua, như chúng tôi nói, quý vị hãy đổi tư thế đang ngồi trở thành là đi. Và đây cũng là điều mà các thiền sư Trung Quốc á, sử dụng có kinh nghiệm. Chứ đang lúc mà phiền não nó vọng khởi trong tư thế ngồi mà ráng ngồi đó, thì chúng ta không thể nào giữ được chánh niệm đâu. Đi để thư giãn, có thể đi trong vòng 20 phút, sau đó quay trở về lại ngồi lại bình thường để trở thành được. Hoặc là mình bị mệt mỏi quá, đừ đẳng quá, căng thẳng quá, thì lúc đó Đức Phật khuyên ở trong kinh cứ ngủ một giấc cho nó ngon lành đi. Đừng có đè nén nó sẽ bị hôn trầm. Giả dự bằng thần thì không có thể hiện được chánh niệm. Thì sau giấc ngủ đó, ngày hôm sau chúng ta bắt đầu thực tập thiền lại thì nó sẽ thoải mái hơn, có kết quả hơn. Còn những trường hợp ngủ gà ngủ gật mà do vì mình không quen, chứ không phải là do cơ thể bị suy nhược hay mệt mỏi, Đức Phật dạy chúng ta quán tưởng đến ánh mặt trời. Hình như ánh mặt trời đó, thì cái năng lượng ánh mặt trời nó sẽ tạo ra những cái phản ứng hóc môn, mà trong đó nó có những cái tố chất là rất là tươi tỉnh, thoải mái, mà không cần phải sử dụng cà phê hay là bò hút hay là những cái chất mà cái kích tố để nó làm cho mình nó là không ngủ. Vì những cái đó nó đều dẫn đến cái hại thần kinh và hại cái cơ chế ngủ về sau này. Cho nên quán tưởng đến ánh sáng mặt trời thì chúng ta sẽ có được những cái phản ứng hóc môn tương tự mà không phải tốn tiền. Khi đã áp dụng điều đó rồi mà vẫn không có kết quả thì Đức Phật biết rõ là do vì cơ thể chúng ta mệt quá. Nên mà có trạng thái giả dự này thì hãy chọn giấc ngủ cho nó tốt, chứ đừng có gấn gường không cần thiết. Nhờ đó chúng ta dễ dàng có được chánh niệm. Xin đi câu hỏi khác.